y pháp bất y nhân. Hỏi: con gái tôi hàng ngày thường đi chùa gần nhà. Có một vị ở trong chùa lại bảo với con gái tôi rằng: má con làm như vậy coi chừng dục tốc bất đạt. Câu nói này làm cho tôi hơi thối chí. Vậy kính mong chư vị là người đã tu theo pháp môn tịnh độ này thời gian dài và có nhiều kinh nghiệm, xin hãy cho tôi một lời khuyên là tôi làm như vậy là đúng hay là sai? Có phải là dục tốc bất đạt không?
Trả lời: ngài Ấn Quang đại sư dạy, người tu hành mà không nguyện vãng sanh thì dù cho tu hành có giỏi mấy thì thời nay cũng không thể thoát đi sanh tử luân hồi. Người không nghe lời tổ sư thì tự mình tu theo đường sai lạc. Ngài dạy người niệm Phật mà chỉ lo cầu phước báo nhân thiên thì chẳng khác gì kẻ đem viên ngọc như ý đáng giá liên thành đổi lấy tán kẹo của con nít, thật quá oan uổng. Ngài dạy chân tâm chúng ta là Phật mà không chịu nguyện về Tây Phương mà chỉ lo mấy thứ phước báo hữu lậu thì thật quả là kẻ vô minh. Ngài Tĩnh Âm đại sư dạy, người lo tu hành làm phước, cho dù phước báo lớn tới đâu thì việc thoát ly sinh tử cũng không thể thực hiện. Ngài nói, việc thiện càng lớn, sinh tử càng nặng, khi chết một niềm luyến ái nổi lên nhất định bị vạn kiếp trầm luân. Tổ sư dạy, người niệm Phật cầu vãng sanh, người mà chỉ lo tu thiện phước mà không cầu vãng sanh thì đáng thương hại lắm vậy. Ngài Thiện Đạo đại sư dạy, niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì vạn người tu vạn người vãng sanh, gọi là muôn người tu muôn người chứng. Ngài nói, dù niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng nếu tổ chức hộ niệm cẩn thận thì người nào cũng được vãng sanh. Là tổ sư thì đâu thể nói dẫn chơi. Ngài Trung Phong pháp sư dạy, người niệm Phật mà không cầu vãng sanh thì dù công phu có cao cho mấy cũng chỉ là hư vọng, vì đã làm sai lời Phật dạy. Chúng ta tu theo lời Phật dạy hay tu theo người nói sai lời Phật? Ngài Liên Trì đại sư dạy, ba tạng kinh 12 phần giáo, ai muốn nghiên cứu cho ngộ đạo thì cứ việc nghiên cứu, 8 vạn 4 ngàn pháp môn, ai muốn tu trì thì cứ việc tu trì. Riêng ngài chỉ niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài còn nói, người niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là người thượng căn. Còn những người tu theo các cách khác, nếu không hạ căn thì cũng chỉ trung căn là cùng. Tại sao vậy? Vì chỉ có người niệm Phật cầu vãng sanh mới có một đời này thoát đi sinh tử luân hồi, bất thối thành Phật. Tổ sư dạy vậy, tại sao chúng ta còn ngồi đây lý luận làm gì? Không có đường tu nhất định, không có nơi về rõ ràng, mờ mờ bịch bịch, khi luống qua đời này thì biết đến kiếp nào mới gặp lại Phật pháp để lo chuyện giải thoát đây? Ngài Quán Đảnh đại sư dạy, thời mạt pháp này tất cả kinh sám không còn có khả năng cứu độ nổi chúng sanh, chỉ còn câu Phật hiệu A Di Đà Phật mới làm nổi. Tại sao vậy? Vì nghiệp chướng chúng sanh trong thời mạt pháp này quá nặng, nhất định không thể tự chứng đắc. Nếu không nương theo pháp niệm Phật thì quyết chắc sẽ bị lọt lại trong 6 đường sanh tử khổ nạn. Bây giờ thì nói giỏi nói hay, đến khi chung cuộc đành cúi đầu chịu lấy thảm thương. Lúc đó dẫu có ân hận cũng đâu còn kịp nữa. Ngài Lý Bỉnh Nam dạy, người thời này mà không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì nếu không phải gu si cũng là cuồng vọng. Ngài quyết lòng dạy người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong đời Ngài đã cứu rất nhiều người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng Tịnh Không nói, thời này người nào không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nếu không phải là kẻ ngu si thì cũng là người cuồng vọng. Nhưng xét cho cùng, cuồng vọng cũng là ngu si. Vì thiếu trí huệ mới nghi lời Phật, vì ngạo mạn mới làm ngược lời Phật. Người không theo pháp Phật làm sao xứng danh là Phật tử? Nếu không muốn một đời này thành đạo, chỉ muốn nói sao nói, muốn làm sao làm, muốn đọa lạc nơi nào mà chẳng được. Trong những đạo tràng của Ngài, ngoài việc niệm Phật cầu vãng sanh, Ngài không cho phép những hình thức tu hành đa tạp. Trong những năm qua, rất nhiều người niệm Phật vãng sanh ở khắp nơi, truy cho cùng đều tu theo lời pháp của Ngài. Tất cả chư tổ sư đều dạy chúng sanh trong thời mạt pháp này, hãy niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc để vãng sanh một đời thành đạo. Chúng ta nên thành tâm nghe theo lời chư tổ sư dạy để tu hành là an ổn nhất. Thật ra không phải chỉ có chư tổ sư dạy mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy rất nhiều trong kinh điển. Kinh A Di Đà 4 lần Phật dạy rằng phải phát tâm nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào nghe Ngài thuyết về cõi Tây Phương mà tin tưởng, phát nguyện vãng sanh, rồi chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật, niệm từ một ngày đến bảy ngày, chuyên lòng nhất tâm. Khi lâm chung, A-di-đà Phật và chư thánh chúng sẽ hiện ra tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Phật dạy rõ ràng, tại sao người đệ tử Phật không tin theo? Phật không bao giờ vọng ngữ, tại sao người học Phật lại nghi ngờ lời Phật dạy? Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói không biết bao nhiêu lần. Phật dạy chúng sanh phải một lòng niệm câu Phật hiệu cầu vãng sanh. Nếu người nào tin tưởng phát nguyện vãng sanh và chuyên nhất niệm câu Phật hiệu, thì dẫu 10 điểm trước phút lâm chung mà không được vãng sanh, thì A-di-đà Phật thề không thành Phật. Tại sao ta không y giáo phụng hành để vãng sanh thành Phật mà lại chạy theo người thế tục nói? Kinh Đại Tập Phật dạy, thời mạt pháp này dù cho vạn ức người tu hành, khó tìm thấy một người chứng đắc, nghĩa là khó vượt sanh tử luân hồi. Nhưng Phật lại nói, chỉ có người nào trì giữ pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì được thoát luân hồi. Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã chứng đắc pháp thân. Người thầy căn bản là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy niệm Phật, thiện hữu tri thức mà Ngài đi tham phỏng. Thì vị đầu tiên là Ngài Đức Dân dạy niệm Phật, vị cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát dạy 10 đại nguyện dương cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa là cũng niệm Phật cầu vãng sanh. Bậc Bồ Tát minh tâm kiến tánh mà còn phải niệm Phật, tại sao chúng ta không chịu niệm Phật? Nhiều lắm, nhiều lắm. Tất cả kinh điển đều dạy chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất là thời mạt pháp này. Phật dạy nếu không chịu niệm Phật thì nhất định khó có thể thoát vòng sanh tử. Không thoát ly sanh tử luân hồi thì tu có giỏi cho mấy vẫn phải chết trong sanh tử luân hồi, nhất định khó có thể thành tựu đạo giác ngộ. Tu mà không thành đạo thì tu làm chi cho uổng sức vậy? Phật dạy đường thành đạo cho chúng sanh. Ta tu hành mà không theo pháp Phật, không nghe lời Phật, mà lại nói lời mỉa mai người y giáo phụng hành, còn hướng dẫn chúng sanh đi ngược lời Phật dạy, làm cho họ mất phần giải thoát, mất phần thành tựu. Hỏi rằng tội lỗi này ai sẽ chịu thay cho mình đây? Cho nên người học Phật mà dạy Phật tử tu hành không đúng theo kinh Phật thì rất có tội, tội lớn lắm. Phật dạy thời mạt pháp tu hành phải y pháp bất y nhân, nghĩa là phải y đúng theo pháp Phật tu hành, không được theo bất cứ người nào cả. Nói rõ hơn, người nào nói đúng kinh pháp thì nghe, người nào nói ngược kinh pháp thì tuyệt đối không được nghe. Nếu ai nhẹ dạ nghe theo thì bị đọa lạc ráng chịu. Lúc ta bị đọa lạc, nhất định không ai cứu nổi ta đâu. Như vậy, ta phải theo lời Phật để một đời này vãng sanh thành đạo. Chứ tại sao lại theo những người nói ngược lời Phật mà đành phải mất phần về Tây Phương, bị kẹt lại trong cảnh vô thường để chịu nạn vạn kiếp? Đạo Phật là đạo cứu chúng sanh thoát vòng sanh tử, vãng sanh thành Phật. Chứ đạo Phật đâu phải bắt chúng ta phải ở lại cõi ta bà này, tiếp tục chịu cảnh ngũ trược ác thế để bị khổ đau. Vậy thì người tu học Phật sao không lo chuyện thành đạo, lại cứ nấn ná ở lại chốn vô thường này mà để chịu thêm vô thường vậy? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tu theo đúng pháp Phật. Tại sao người đã học Phật mà lại nói lời mỉa mai, cho đó là dục tốc bất đạt? Không chỉ đường về Tây Phương, tức là muốn chúng sanh ở lại cõi vô thường này vô lượng kiếp để chịu nạn vô lượng kiếp à? Một lời nói đầy tội lỗi. Chư tổ sư đều dạy sanh tử sự đại, phải quyết lòng thoát ly sinh tử. Rõ ràng việc sinh tử là điều tối hệ trọng, cần phải giải quyết. Muốn giải quyết sinh tử trong một đời này chỉ có niệm Phật cầu vãng sanh, thì 10 niệm tất sanh. Phật đã cho chúng sanh một con đường thẳng tắc để thành đạo, tại sao lại không đi? Không đi mà còn cản ngăn người khác con đường thành đạo thì thật là đại tội, đại tội. Trong kinh Phật dạy, dòng thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp, quên đường thành đạo mà lo tu các thứ thiện pháp thế gian thì dù có làm thiện cho mấy đi nữa cũng chỉ là ma nghiệp. Tại sao vậy? Vì đánh lạc mất hướng vãng sanh thành đạo của chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh trong các kẻ đường sinh tử luân hồi, xui khiến họ không theo đường Phật dạy, lại đi theo những con đường lẫn quẩn trong tam giới để sau cùng chịu nạn. Đối với đạo giác ngộ, đây chính là ma nghiệp chứ còn gì nữa. Thôi, xin đạo hữu hãy sáng suốt, tự quyết định lấy. Đạo hữu hãy tự quyết định đường tu, chỉ có chính đạo hữu quyết định tương lai của mình, không ai giúp được đạo hữu đâu. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 8 tháng 10 năm 2008.
Đường tu cần chuyên nhất, hỏi: "Thầy tôi cũng tu theo pháp môn Tịnh Độ đó chứ, nhưng không hiểu sao giáo lý lại không sâu rộng như pháp sư Tịnh Không và chư vị. Phần lớn Phật tử trong chùa bây giờ đều đi lạc đường hết, vì không có một người nào hướng dẫn đúng đắn. Nếu thầy Tịnh Không mà có thể đến Việt Nam khai thị thì phước đức vô lượng vô biên cho Phật tử tại Việt Nam."
Trả lời: "Xin đạo hữu không nên phân biệt như vậy. Nên nhớ, mỗi người có mỗi hành, mỗi người có mỗi vị trí khác nhau. Ngài Tịnh Không có hành giảng pháp tam muội. Ngài giảng rất rõ ràng, chi tiết cho tất cả chúng sanh hiểu đạo mà tu hành. Ngài không bao giờ giảng nửa vời, vừa giảng vừa giấu, úp úp mở mở. Nghĩa là trong lòng có bao nhiêu nói ra hết, để mong mọi người hiểu thấu đáo mà tu hành cho đúng." Diệu Âm nghĩ rằng nếu Ngài về Việt Nam được thì tốt, nhưng tốt hơn là người Việt Nam nên nghe pháp của Ngài để tu, chứ không cần gì Ngài phải về Việt Nam. Bằng pháp của Ngài nhiều lắm, hãy sưu tầm mà nghe và làm theo là được. Gặp Ngài chưa chắc mình hỏi được gì, vì Ngài nói tiếng Hoa. Còn việc Phật tử đi lạc đường, đây là chuyện rất phổ thông trong thời nay. Chính là vì có nhiều sự hướng dẫn không giảng thấu đáo, giảng không rõ ràng cho Phật tử tu tập. Rất nhiều người suốt một đời công phu, đến trước giờ tắt hơi cũng không biết đi về đâu, không biết lời nguyện nào để thành đạo, lời nguyện nào đưa đến bị trầm luân trong luân hồi lục đạo. Nhiều người tu hành có chút công phu, nhưng hình như thường kèm theo đó cái tâm ngạo mạn, không chịu theo kinh Phật phụng hành, tự nghĩ ra những cách tu riêng của mình, rồi hướng dẫn đại chúng đi lạc đường, làm họ mất phần giải thoát, nhiều lắm. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm vọng thì theo cảnh vọng. Tu hành mà có tâm cống cao thì dù giỏi cho mấy, theo Ngài Vĩnh Minh Đại Sư nói, nhiều lắm cũng về cảnh giới Atula, quỷ thần là cùng. Tâm mơ hồ chắc chắn phải bị cảnh mơ hồ trói buộc. Tu hành mà không rõ đường đi giảng sanh thành Phật thì thường chỉ hưởng được phước nhân thiên, mà xin thưa thật, chưa chắc đã hưởng được phước báo nhân thiên. Vì sao vậy? Vì một niệm cuối cùng lúc lâm chung xác định tương lai đời kiếp về sau, một ý niệm sân giận con cháu, sân giận đệ tử, sân giận người khác làm xấu thì chính ta đi tuốt xuống địa ngục. Tham lam đi theo ngạ quỷ, ngu si lọt vào loài bàn sanh. Đạo hữu cố gắng nhớ kỹ lời này, cố gắng bỏ lần tập khí sân giận, tham đắm, mê muội, cạnh tranh ganh tị, nói xấu người này người nọ. Có vậy tâm của mình mới thanh tịnh thoải mái. Người tu hành mà thấy ai làm điều gì cũng chê bai, gặp gì cũng bài xích, chống hết người này đến người khác, thì dù hình tướng có là gì đi nữa cũng không phải là bậc chân chánh tu hành đâu. Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nếu là người chân chánh tu hành, không được nhìn lỗi của người khác. Ấy thế mà có nhiều người cứ tìm lỗi lầm của người khác để chống bán. Thậm chí nhiều khi họ không có lỗi, mình cũng tìm cho ra lỗi để chửi bới bài xích. Đây là điều rất phổ biến của người thế tục, tệ hại lắm. Người tu hành mà không từ bi hỷ xả, cố chấp thì nhất định không phải là người đáng được nương nhờ. Ta tu hành phải tránh xa điều này. Muốn giảng sanh, đạo hữu nên cố gắng chú ý những điểm này, cụ thể chứ không cao xa đâu. Nói thêm, trước khi chết mà không biết hộ niệm, cứ cầu xin bác sĩ chữa trị, cứ nói còn nước còn tát, vân vân, chắc chắn sẽ bị hại thê thảm. Vừa chết xong thì bị đưa xác vào nhà xác, ướp lạnh, chích thuốc chống rã thân xác, khóc lóc, chắc chắn người chết sẽ bị hại thê thảm. Người mới chết mà bị đụng chạm mạnh vào xác thịt, ôm nắm níu kéo, bị con cháu tắm rửa, thay quần áo, bị con cháu khóc lóc, than thở, gào thét, tất cả đều gây đau đớn, khốn khổ, buồn bã, luyến tiếc, khủng hoảng cho thần thức người chết, tạo nên cơ duyên đọa lạc cho họ, khó tránh khỏi bị hại thê thảm. Nhiều người tu hành suốt đời mà không hiểu được đạo lý này, nay xin hãy giật mình tỉnh ngộ. Vì thế phải biết đạo mới đắc đạo, không biết đạo thì bị đọa lạc. Đạo này chính là đường niệm Phật cầu sanh tịnh độ, rồi chuẩn bị hộ niệm cho nhau để cứu nhau giảng sanh, chứ đạo không phải là gì khác đâu.